trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Phát thanh buổi sáng hôm nay, chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và làm việc thật tốt. Kính thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng ta nói về một chuyện nào đó nhưng bỗng dưng quên mất mình đang định nói gì. Đó có thể là những dấu hiệu của trí nhớ gặp vấn đề. Các chuyên gia ở Anh vừa tiết lộ 5 phương pháp giúp kích thích trí nhớ hiệu quả. Đầu tiên đó chính là kết nối trí nhớ với môi trường. Một câu chuyện hay vấn đề gì đó gắn với mùi hương, nếu chúng ta ngửi được mùi hương đó thì sẽ dễ nhớ ra hơn. Các chuyên gia cho rằng dùng giác quan cảm nhận môi trường xung quanh có thể kích thích trí nhớ. Thứ hai đó chính là bóp chặt nắm tay. Cách này có thể giúp cho chúng ta dễ nhớ số điện thoại hay là danh sách mua sắm. Khi muốn nhớ thông tin, chúng ta hãy dùng tay bóp chặt nắm tay trái. Những nghiên cứu trước đây cho thấy rằng những động tác như vậy sẽ kích thích lên vùng não chịu trách nhiệm lưu trữ và gợi nhớ thông tin. Thứ ba đó chính là học một cái gì đó trước khi ngủ. Cách tốt nhất để củng cố trí nhớ về một điều gì đó là học hay là đọc chúng trước khi ngủ. Những thông tin này sẽ lưu lại vào bộ nhớ và giúp nhớ chúng tốt hơn cho ngày hôm sau. Thứ tư đó chính là tập thể dục nhiều hơn. Một số nghiên cứu chứng minh rằng việc tập thể dục có thể cải thiện khả năng nhận thức và đặc biệt tốt khi muốn tăng cường trí nhớ. Tập thể dục cũng kích thích sự phát triển của các tế bào não ở vùng chịu trách nhiệm, lưu giữ những ký ức và kiến thức học tập của bộ não. Và cuối cùng đó chính là nói lớn thông tin những gì mình muốn nhớ. Đây là một trong những phương pháp dễ nhất khi chúng ta muốn nhớ nơi để chìa khóa xe, danh sách mua sắm khi đi siêu thị. Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng chúng ta sẽ nhớ lại thông tin tốt hơn nếu chúng được phát ra từ chính giọng nói của mình. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách giúp chúng ta có thể kích thích bộ não. Cách này thực sự rất có lợi đối với chứng hay quên của chúng ta, nó giúp chúng ta khắc phục được kịp thời những sai sót của mình. Chúc quý vị luôn thành công với những phương cách trên.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Giờ cứ lầm tuôn thương hồn ai đó hôm nay, nếu xuôi khiến người vô ý đi xa. không nếu con vẫn tìm bao thứ thoa vui trong lòng? Sợ con phải gặp đau đớn trong hè mong
chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sẽ hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài sự hối hận. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt là một trung tâm du lịch tại vùng cao nguyên nước Việt Nam, nơi có nhiều thắng cảnh thơ mộng và hấp dẫn. Chúng ta mới nghe nói đến những cái tên thôi cũng đủ sức quyến rũ và lôi cuốn mọi người. Nào là hồ than thở, thung lũng tình yêu, đồi thông tâm sự. Có người nghe nói như vậy vừa cười vừa ngó tôi và hỏi rằng Đà Lạt có núi hối hận không? Tôi bảo rằng tôi đã sống ở Đà Lạt 5 năm, từ năm 1965 đến năm 1970, nhưng chưa bao giờ tôi nghe nói đến núi hối hận. Nhưng thật ra, thưa quý vị và các bạn, núi hối hận không có ở trên bất cứ nơi thắng cảnh nào, mà núi hối hận là một thắng cảnh ở trong tâm hồn của con người. Khi nào tâm hồn của con người được hồi tỉnh? Trong lịch sử nhân loại, có biết bao nhiêu sự hối hận đã diễn ra? Hối hận vì cớ vi phạm tội lỗi, hối hận vì cớ đã lỗi lầm, hối hận vì kém sáng suốt, hối hận vì ngu dốt, hối hận vì nhẹ dạ tin người bất nhân, và vân vân, kể sao cho xiết được. Hàng tín vì không nghe lời khuyên can của khoái thông, phải bỏ hắn bái công khi còn ở tại nước Tề, để rồi sau cùng bị hắn bái công giết ở cung Vị Nương. Lúc bây giờ hàng tín mới hối hận rằng mình kém sự sáng suốt. Văn chúng làm mưu thần để giúp cho Câu Tiễn suốt 20 năm trường để dựng nên cơ nghiệp, rồi cũng chính Câu Tiễn trao gươm bắt buộc Văn chúng để tự sát. Lúc bây giờ Văn chúng mới hối hận vì không nghe theo lời thư cảnh giác của Phạm Lãi. Cái chết của Văn chúng và Hằng Tín chỉ đáng cho người đời thấy rõ con đường danh vọng là con đường cạm bẫy được phủ lên bằng nhung lụa, khiến bước đi của kẻ tham vọng êm ái, mãi cho đến khi sa vào hố thì mới hay biết hối hận đã muộn quá rồi. Có những cái hối hận dẫn đưa đến cái chết đáng thương, đáng xót vô cùng, như ông Santos Dumont, người đã phát minh ra máy bay và đã bị dài vò hối hận suốt ở trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất. Đến năm 1932, ông nghe tin Tổng thống Ba Tây cho phi cơ dội bom tàn sát một thành phố do loạn quân chiếm giữ. Ông vào ở trong phòng tắm, dùng cà vạt của mình mà thắt cổ tự tử chết. Bác sĩ Michaelis, sau khi áp dụng phương pháp khử độc của bác sĩ Semmelweis, cứu được nhiều sản phụ thoát chết, Ông mừng rỡ quá, vội viết thư tán dương cái thuyết của bác sĩ Semmelweis. Nhưng hậu quả làm cho ông hối hận quá, vì trước đó chính tay của ông đã làm chết quá nhiều sản phụ rồi. Ông không chịu nổi được cái sự dài vò ở trong tâm hồn của ông, nên ông phải đâm đầu vào xe lửa để tự vặn. Thưa quý vị, thật là quý báu thai và thương xót thai những tâm hồn cao cả ấy, có làm cho những ai đã hành động bất nhân bất nghĩa, bất công và bất cần công lý có thể rung cảm được, hồi tỉnh được tâm hồn của mình chăng? Điều ăn hẳn đau thương nhất là khi khám phá ra được người chỉ mũi súng vào hông của ta không ai khác hơn là người thân cận của ta đó. Trước khi chế độ cộng sản Đông Âu sụp đổ thì cuộc sống của dân chúng ở tại Đông Đức rất là nguy hiểm vô cùng, đặc biệt là trong vòng bà con thân thuộc thì không thể nào biết ai là người mình có thể tin cậy được. Một ông thị trưởng ở Đông Đức đã khám phá ra rằng người bạn chí thân của ông là người theo dõi mọi hành động, mọi cử chỉ của ông để rồi báo cáo cho mật vụ. Một thanh niên trốn qua Tây Đức bị lộ tẩy, bị bắt vì chính cha của anh đã tố giác anh với chính quyền. Một người bắt phục tùng mật nhất ở Đông Âu, và bây giờ bà là một nghị viên của thành phố. Hồ sơ của bà cho biết chính chồng của bà đã tiết lộ mọi hoạt động của bà cho sở mật vụ. Chính bà cũng chẳng biết rằng mình đã cưới một ông chồng mà ông chồng đó lại là một công an chìm. Một vị mục sư thuộc một hệ phái cải chánh đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng vì chính bác sĩ của ông và gia đình ông là một viên chức công an chìm đã cho thuốc an thần để khống chế cuộc đời của ông. Thưa quý vị và các bạn, nhiều khi chúng ta tưởng rằng chỉ có kẻ thù của chúng ta mới thọc gãy bánh xe chúng ta, nhưng thật ra là những người bạn chí thân của ta, người nhà của mình, người gần nhất với mình. Vào năm 793 trước Chúa, tiên tri Miche đã nói như thế nào? Chúng ta hãy lật ở trong sách Cựu Ước để nghe Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại những lời tiên tri Miche đã nói. Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ ở trong lòng ngươi, vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của ngươi tức là người nhà mình. Thưa quý vị, Thánh Kinh nói không sai. Chớ tin người lân cận của mình, chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu của mình. Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ấp ủ trong lòng của mình. Bởi vì sao? Vì con trai sẽ sỉ nhục cha, con gái sẽ dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người tức là người nhà của mình. Và trước đây 2000 năm, Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu thế của cả nhân loại, Ngài đã cảnh báo cho các môn đồ, cho những kẻ theo Ngài và cho mọi người biết rằng anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Rồi Ngài cũng phán tiếp rằng, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Thưa quý vị, cái động lực nào đã sai khiến con người có những hành động phản nghịch, xúc phạm lẫn nhau mà bất cần đến ruột thịt, bất cần đến thân hữu duy nhất, bất cần đến những kẻ gần gũi nhất? Có ba cái tham vọng làm mù quáng lương tâm con người trong mọi thời đại, ở trong thời nào cũng vậy. ở trong đời cũng như ở trong đạo. Ba cái tham vọng đó là danh tiếng, tiền của và tình ái. Vâng, ba cái tham vọng đã thao túng con người và đã làm cho con người đến nỗi phải mù quáng mà bắt cần đến ruột thịt, bắt cần đến tình nghĩa vợ chồng, bắt cần đến cha mẹ, anh em ruột rà. Điều lôi cuốn hấp dẫn nhất đối với mọi giới là tiền bạc. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu ở thời đại nào nó cũng ứng nghiệm, nó cũng đúng trọn vẹn hoàn toàn. Vai mang gói bạc lè kè, nói quấy nói quá chúng nghe ầm ầm. Vâng, tiền bạc đã thao túng lương tâm của con người. Tiền bạc làm cho người ta mù quáng, không nhìn biết lẽ phải. Tiền bạc đã che lấp đôi mắt của con người. Con người không còn có thể phân biệt phải trái nữa. Tôi nghe người ta nói nhiều, khi về Việt Nam viếng thăm quê hương, gặp bà con bạn bè, và có nhiều người đã than vãn, đã hối hận những lần về Việt Nam. Bởi vì họ cho rằng ai mà có tiền vung vãi ra thì được đón đưa tiếp rước mừng rỡ nồng hậu vội vã, còn những người nào mà chi phí đứng đáng đàng hoàng theo khả năng của mình thì là bị chê, bị lạc lừa, bị quên lãng. Những năm trước đây, James Patterson và Peter Kim đã công bố kết quả cuộc thăm dò đạo đức gọi là The Day America Told the Truth, ngày Mỹ Châu nói ra sự thật. Để có thể kiếm được 10 triệu đô la, người Mỹ một số họ cho biết họ sẵn làm, họ sẵn sàng làm những điều sau đây: 25% sẽ bỏ phế gia đình, sẽ không cần biết đến về gia đình nữa, miễn là họ chạy theo 10 triệu đô la. 23% hay là 1 trong 4 người sẽ làm biếm trong một tuần lễ hay làm nhiều hơn nữa để có thể có nhiều tiền. 16% sẽ chối bỏ quyền công dân Mỹ. 16% nữa sẽ bỏ chồng hoặc bỏ vợ để được có nhiều tiền. 10% khác sẽ từ chối làm chứng sự thật để cho kẻ phạm tội giết người được tráng án. 7% sẽ giết một kẻ lạ. 3% sẽ phó mặc con cái cho người khác nuôi. Thưa quý vị, tất cả chỉ vì 10 triệu đô la. Quý vị sẽ làm gì với 10 triệu đô la khi quý vị bất cần rụt rà tình cảm, gia đình, vợ chồng, con cái? Để được 10 triệu đô la, quý vị sẽ làm gì? Ha, quý vị sẵn sàng chối bỏ tất cả tình cảm, tình nghĩa và danh dự để được 10 triệu đô la chắc? Đối với Giuđa Iscariot, trong Thánh Kinh để lại là môn đồ của Đức Chúa Giêsu, tiền bạc là một động cơ quan trọng nhất ở trong đời của ông. Và có lẽ tiền bạc là một triệu chứng đã thao túng những người có chút ít chức vị và quyền hành. Trong Thánh Kinh Tân Ước có ghi lại một sự kiện như sau: 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một người trong đóm ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một căn dầu cam tùng hương thật rất là quý giá, xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giuđa Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài nói rằng: sao không bán dầu thơm đó, lấy 300 denier để bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta, để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngài chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Judas Iscariot lấy cái cớ là sao không lấy cái dầu đó đem bán đi để có được 300 đê-nê bố thí cho cái nghèo. Vâng, Judas Iscariot đã giúp cho cái nghèo được bao nhiêu lần ở trong cuộc đời theo Chúa Giêsu. Cái ý nghĩa mà Judas Iscariot nói bố thí cho kẻ nghèo đó là như thế nào? Nó ẩn nấp dưới một cái động cơ chức vị và quyền hành do tiền bạc thao túng. Ngày hôm nay tiền bạc đã thao túng lương tâm của người. Tiền bạc đã giúp cho những người có quyền hành để có thể dễ dàng khống chế những kẻ khác là những người có cái lòng tham lam về tiền bạc. Điều gì khiến cho Judas Iscariot đã phản Chúa, phản thầy của mình? Chúng ta không biết chắc chắn vì tiền hay là tham vị, nhưng dầu sao đi nữa, điều rõ ràng là Judas có sự ân hận dữ dội trong cuộc đời của ông. Chúng ta hãy nghe môn đồ của Chúa Giêsu kể lại rằng đây là sự kiện xảy ra sau khi Đức Chúa Giêsu ngài thăng thiên về trời. Môn đồ của ngài là Phi-e-rơ đã nói rằng: Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giêsu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hát An Đama, nghĩa là ruộng huyết. Và sứ đồ Mác đã nói rằng: Khốn nạn thay cho kẻ phản ngài, vì nó thà rằng không sanh ra thì hơn. Đó là nói về Judas Iscariot. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có khi nào quý vị hối hận điều gì chăng? Có lẽ vì một lời nói đã vô tình hoặc hữu ý, hoặc một hành động hay thái độ không hợp tình, hợp lẽ. Nếu quý vị không có sự hối hận một điều gì hết cả, quả thật quý vị là một vị thánh rồi đó. Nhưng tôi tin chắc rằng trong chúng ta, không nhiều thì ít, chúng ta cũng có sự hối hận, và nhiều lúc hối hận một cách hết sức là đáng cay, thương tâm nhất. Ngay sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, thủ tướng Nhật Bản đã bị ám ảnh bởi chủ trương cuộc chiến tàn ác của ông, nên ông đã tự tử chết vì quá ân hận. Trong hồ sơ cuối cùng của đời ông có gạch ngang dưới những lời này: Thật là kinh khiếp thay những điều mà tôi đã làm cho kẻ khác, và điều kinh khiếp hơn nữa mà tôi đã làm cho chính tôi. Buồn thay cho những sự ân hận và tội lỗi như vậy. Vâng, nếu quý vị có sự ân hận vì tội lỗi một cách đáng cay như vậy, đó là một điều thương tâm nhất. Điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và tự hỏi: Liệu những lời chúng ta nói, hành động xúc phạm của chúng ta làm có tai hại đến thanh danh Chúa, có tai hại đến danh dự của cá nhân, của gia đình và của hội thánh Chúa chăng? Mục sư Michael Giaconelli có lần đến viếng miền Bắc Argentina. Ông hỏi một người thanh niên ở tại địa phương đã hướng dẫn ông rằng: Làm thế nào ở đây có thể đối diện với sự bạo động tàn phá đã xảy ra hàng ngày như vậy? Người trai trẻ trả lời có vẻ bảo thủ rằng: Ở đây còn ít sợ hơn ở New York City nhiều. Sau mấy phút, anh ta nói với mục sư rằng anh ta sẽ đưa mục sư đến một khách sạn khác, vì cái khách sạn trước đây anh đã giữ chỗ đã bị bom tấn công hư hại nặng. Và đang đi ở trên đường, mục sư thấy một nhà hàng, tỏ ý muốn vào đó để dùng bữa. Thanh niên bảo rằng nhà hàng đó đã bị bom nổ hôm trước, chưa có sửa chữa kịp. Và vừa khi đến khách sạn thì họ đã thấy cảnh sát trang bị vũ khí chặn đường kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Sau những sự kiện này, mục sư Giaconelli kết luận rằng dân chúng sống tại Ireland đã quá quen thuộc với sự bạo động địa phương, nay không còn là điều họ chú ý đến nữa. Họ đã trở thành gan lì mù quáng đối với sự nguy hiểm cho tính mạng họ. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ những người sống va chạm với tội lỗi quá quen thuộc, cho nên họ không còn nhận thức sự cảnh cáo của Chúa qua lời của Ngài. Họ càng ngày càng xúc phạm một cách tự nhiên, không có sự hối hận nào cả. Mà Phaolô đã nói, ấy đó là những kẻ có lương tâm đã lì. Có lần Phaolô đã nói, không bằng lời nói mà thôi, mà nói bằng nước mắt nữa. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Làm và nói xúc động với Chúa mà không có sự hối hận là một trọng tội chờ đợi sự hư mất mà thôi. George Eliot có nói rằng bắt đầu biết hối hận là bắt đầu một cuộc sống mới. Vua David bảo rằng của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời là lòng hối hận ăn năn thống thiết. Quả thật Đức Chúa Trời không khinh dễ đâu. Vâng, thưa quý vị, thảm kịch trong đời sống Giuđa không phải chỉ là mình ông gánh lấy tội phản nghịch Chúa, mà cả nhân loại. Thì Kinh Thánh đã minh định rõ ràng rằng mọi người đều đã phạm tội. Thảm trạng bất lợi cho Giuđa là ông không nhận thức được ân điển của Chúa cứu thế. Vì trong ân điển của thập tự giá là tha thứ mọi tội lỗi cho kẻ ăn năn quay về với Chúa. Cho nên ăn năn phủ kín bằng hoa cỏ, thập giá chôn sâu dĩ vãng rồi. Nguyện sự hối hận quý vị được Chúa trọng nể và tha thứ bởi hồng ân của Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.